Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về con người kiểu mẫu. Thường thì các họa sĩ vẫn thuê một số người làm mẫu để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật. Những người làm mẫu vẽ ấy có khi được gọi là người mẫu. Tuy nhiên người mẫu không phải là người lý tưởng, mà chỉ là một vật cụ thể cho họa sĩ mô phỏng nên tác phẩm. Trong thời đại khoa học ngày nay, người ta đang nghĩ đến việc tạo ra một giống người mẫu thật, nghĩa là lý tưởng về nhiều phương diện trong sinh hoạt xã hội. Đã có người nói rằng con người đang tự vẽ lấy mẫu người lý tưởng của mình. Năm 1962, hai nhà bác học Watson và Crick đã được giải Nobel về công trình mô tả phân tử ADN. ADN là viết tắt của các chữ acid deoxyribonucleic. ADN là cơ cấu trong nhiễm sắc thể của tế bào, làm sinh hóa ra nhiễm thể đồng dạng, mang theo tất cả các đặc tính di truyền qua tế bào con khi nào mà cuộc phân hóa xảy ra. Như thế có nghĩa là ADN định màu mắt, làm khuôn cho thân thể, cho nhân cách và hàng triệu điều khác trong con người của chúng ta, để chúng ta hoàn toàn khác với một con người khác. Kể từ năm 1962, các tiến bộ về nghiên cứu chủng loài đã tiến rất xa. Người ta cho biết rằng loài người hiện nay có khả năng chế tạo ra những con người giống hệt như mình. Qua một tiến trình gọi là truyền giống nhân tạo, người ta có thể do từ một nhân tế bào đã trưởng thành mà làm phát triển một cơ quan mới có cùng những đặc tính chủng loại của con người cho nhân tế bào đó. Truyền giống như vậy khiến cho người ta có thể thấy chính con người của mình sinh ra lần thứ hai, và trên đời này sẽ có vô số những người sinh đôi. Trên lý thuyết, công việc này có thể giúp con người giải quyết cụ thể những vấn đề về bản chất và dinh dưỡng, di truyền và môi trường. Nhưng truyền giống như thế cũng tạo nên những phức tạp trong dòng giống mà không ai có thể lường được. Có lẽ ai cũng muốn thấy một người anh hùng áo vải như Lê Lợi tái xuất trên đời. Nhưng nếu người ta có thể tái sinh một Hitler thì sao? Rồi ra có luật lệ nào ấn định việc truyền giống như thế hay không? Nhà bác học Joshua Lederberg là người rất quan tâm đến trách nhiệm xã hội, cho biết rằng những người muốn có một người y hệt như mình xuất hiện lại là những người có óc tự tôn. Trong việc truyền giống như trên, con người được tái sinh sẽ giống y hệt người gốc, nghĩa là cũng tự tôn, tự kiêu như vậy. Nhà bác học Lederberg cho biết rằng người ta đã thí nghiệm thành công đối với loài ếch nhái, và sẽ có người thành công trong thí nghiệm đối với loài có vú. Và ông ta tin rằng trong vài chục năm, người ta có thể thí nghiệm ở loài người. Trong mấy chục năm đó, các nhà khoa học sẽ biết rõ hơn cách phát triển các cơ quan trong con người chúng ta, và họ sẽ mở nhiều cuộc thí nghiệm để điều kiện hóa các cơ quan đó. Nhà bác học Lederberg nói rằng những chuyện như là cỡ độ của óc, phẩm tính của óc rồi ra có thể kiểm soát được. Tuy nói như vậy, nhưng nhà bác học này cũng rất lo ngại về những tiến độ đó. Các vấn đề liên quan đến đạo đức, luân lý và chính trị do môn sinh học mới mẻ này tạo ra đã làm cho con người phải e ngại. Ai sẽ sống và ai phải chết? Con người lúc ấy sẽ là gì? là bộ máy hay vẫn là con người thường? Ai là người sẽ kiểm soát được cuộc nghiên cứu trong các địa hạt đó? Những phát minh mới sẽ áp dụng ra sao? Phải chăng người ta sắp buông ra những điều khủng khiếp mà con người chưa chuẩn bị đối phó? Nhiều nhà khoa học dẫn đầu trên thế giới ngày nay đang lo ngại một vụ Hiroshima sinh học sắp bùng nổ, tàn phá cả nhân loại. Ta thử tưởng tượng khoa sinh học sẽ được áp dụng cho một ngành gọi là kỹ thuật sinh sản. Giáo sư Hafez, một nhà sinh học lỗi lạc trên thế giới, đã tuyên bố rằng ngày nay, người phụ nữ muốn có con có thể đi mua một cái trứng đông lạnh rồi đem đến một bác sĩ để đặt trứng ấy vào tử cung. Sau 9 tháng, bà ta đẻ ra một hài nhi không khác gì trường hợp thụ thai thường. Cái trứng kia khi bán ra như vậy còn bảo đảm là đứa trẻ sinh ra sẽ không bị ảnh hưởng gì về chủng loại của người mẹ. Người mua trứng lại còn có thể biết trước con mình sẽ có tóc màu gì, mắt màu gì, con trai hay con gái, cao lớn hay thấp bé, và còn có thể biết cả mức độ thông minh của nó nữa. Rồi tiến bộ hơn, người ta có thể không cần đến tử cung của bà mẹ. Những hài nhi có thể được ấp, nở ra, nuôi dưỡng và lớn lên bên ngoài thân thể con người. Một số nhà khoa học Nga và Mỹ đang tiến đến chỗ cho các bà mẹ có con mà không phải mang nặng đẻ đau nữa. Một nhà bác học còn nghĩ đến việc đưa con người lên chiếm ngự các hành tinh bằng cách dùng một loạt những cái trứng người như vậy. Thay vì đưa những người lớn lên hỏa tinh, sau này người ta chỉ cần đưa lên trên đó một cái hộp giấy đầy những tế bào, rồi khiến cho chúng phát triển thành nguyên một thành phố đông người như dưới đất chúng ta. Nhà bác học ấy còn nói rằng việc phóng đôi ba người lên sao hỏa đã tốn kém kinh khủng. Tại sao không phóng những cái trứng nhỏ bé kia lên? Đã vừa nhẹ lại vừa hữu dụng hơn nhiều. Tuy nhiên, trước khi những tiến bộ ấy ảnh hưởng đến ngoại tầng không gian, thì ngành gọi là kỹ thuật sinh sản kia đã đụng đến cơ sở gia đình trên mặt đất này, làm tan vỡ những ý niệm cổ truyền về tính dục, về tình mẫu tử, tình yêu, dạy dỗ con cái và giáo dục. Những cuộc bàn luận về gia đình rồi ra sẽ được thực hiện trong các phòng thí nghiệm. Giờ đây vấn đề bàn cãi sẽ là nên sinh sản loài người như thế nào và như thế nào là tiêu chuẩn tốt nhất. Ai sẽ định đoạt việc đó? Những câu hỏi này không còn mới mẻ gì nữa. Tuy nhiên, kỹ thuật rồi ra cũng chà nát những cuộc bàn cãi thông thường xưa nay. Ta có thể tưởng tượng muốn làm lại một lớp nhân loại mới sẽ không đơn giản như nhà nông khổ công chăm sóc đàn lợn, đàn gà, nhưng phải là nhà nghệ sĩ biết lựa chọn những màu sắc lạ, những hình thể và vóc dáng. Một nhà khoa học khác đã nói rằng ước gì chúng ta có thể tạo ra những con người bình đẳng về mọi phương diện, vì đã đến lúc chúng ta có khả năng đào tạo nguyên một thế hệ nhân loại khôn ngoan, kiêu hùng, toàn là những nhà toán học đại tài hay toàn là những thứ tôi mọi. Người ta còn có khả năng tạo nên những hài nhi có đôi mắt siêu nhiên hay là đôi tai đặc biệt, có khả năng biết mùi vị thật nhạy, hoặc là có sức mạnh cơ bắp kinh khủng, hoặc là có tài năng về âm nhạc tuyệt vời. Thật ra vấn đề không còn phụ thuộc vào khoa học hay kỹ thuật, nhưng là đạo đức và chính trị. Nếu cần cho ý kiến, thì những nhà cầm quyền nhà nước sẽ đòi cha mẹ sinh sản những hài nhi thích hợp với nhu cầu xã hội. Các nhà dự tính tương lai sẽ đòi có những đứa con có đủ khả năng văn hóa để trong vòng 20 năm nữa phát triển đến mức tuyệt hảo. Các nhà theo phái lãng mạn sẽ đòi mỗi đứa trẻ phải được phú cho một số năng khiếu đặc biệt về nghệ thuật. Và những nhà thiên nhiên học sẽ đòi sản xuất những con người có một quân bình hoàn toàn, vân vân. Thế rồi các nhà khoa học vũ trụ sẽ đòi tạo nên những con người thích hợp với các cuộc du hành vũ trụ. Có thể nói, mỗi người trên thế giới đều muốn có một người mẫu theo ý mình. Và vấn đề sẽ rắc rối ở chỗ, ai là người quyết định giống người cho thế giới mai sau? Chẳng hạn như tôi là người Việt Nam, Chắc chắn tôi muốn người trên thế giới đều là giống da vàng, kiêu hùng, khôn ngoan, tóc đen, mắt nâu và có tầm vóc trung bình. Người khác ở Angola lại muốn toàn thế giới là da đen. Trong khi ấy, người Pháp chỉ muốn có những anh hùng da trắng như Napoleon, rồi người Mỹ, người Nhật, người Ba Lan, người Nga nữa. Mỗi người muốn mẫu riêng cho hợp với ý mình. Nếu thỏa mãn tất cả, nhân loại sau này lại cũng có đủ mọi tầng lớp và màu da như hiện tại. Vấn đề sẽ trở nên quanh co vì không có lối thoát. Điều đáng để ý là con người đang tiến đến chỗ thực hiện. Vì giai đoạn nghiên cứu đã vừa xong, nhân loại có lẽ sẽ không giết nhau để tranh giành đất, nhưng mà để tranh giành lựa chọn giống người trên mặt đất. Suy nghĩ như vậy, tôi thấy có một giải đáp cho câu hỏi của loài người xưa nay. Đó là, tại sao trên đời có nhiều giống người như vậy? Và tại sao mỗi người đều khác nhau? Câu trả lời là, Thượng Đế đã tạo nên dị biệt trong cái đồng nhất. Nghĩa là trong tạo vật gọi là con người đó, không ai giống ai cả. Và đó chính là điểm khôn ngoan đáng kính phục của Thượng Đế. Hơn nữa, tiêu chuẩn mà con người đưa ra để tạo người mẫu là gì? Đó là những tiêu chuẩn hoàn toàn vị kỷ, vụ lợi cho cá nhân, cho một giống người nào đó mà thôi. Con người mẫu sẽ không tiêu biểu cho cái gì cả và cũng sẽ phục vụ cho những tham vọng của những con người mà thôi. Loài người không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã đạt được. Đó là một điều không thay đổi từ khi có loài người tới nay. Tuy nhiên, con người cũng không biết những giới hạn của mình nên mới cố vượt ra ngoài giới hạn. Chúng tôi quan niệm rằng tất cả những giới hạn của con người là điều mà Đấng Tạo Hóa đã tạo ra và những định luật dành cho con người bất di bất dịch. Nếu cố tâm ra khỏi giới hạn, cố tình phạm luật Chúa thì tất nhiên hậu quả sẽ tai hại vô cùng. Định luật hiện nay đang ảnh hưởng đến loài người là dị biệt trong cái đồng nhất. Khi nào ta hiểu được định luật đó, nghĩa là lúc ta không còn tham vọng thay đổi trật tự của loài người nữa. Thật ra loài người đã tự làm hỏng những gì Thượng Đế tạo ra và cho là lý tưởng nhất. Loài người đã phá hỏng cả mối liên hệ quý báu giữa trời và người, nên đang mò mẫm tìm tòi ra các phương cách giải quyết những rắc rối trong đời sống. Trong khi đó, con đường ngắn nhất để chấm dứt mọi tranh đấu giành giật của loài người và cả những khổ đau nữa là quỳ gối thuận phục Thượng Đế. Bạn không cần phải chờ cho đến năm 2000 mới thấy một lớp người lý tưởng do nhân loại tạo ra. Bạn có thể là con người lý tưởng đó nếu bạn bằng lòng để Thượng Đế tái tạo ngay bây giờ. Bởi vì con người mới mà Thượng Đế tái tạo là dành cho cõi vĩnh hằng. Con người ấy sẽ được Chúa hướng dẫn, ban phúc lành và cho một đời sống thành công, thỏa mãn trên mặt đất và đời sau được sống với Chúa đời đời. Mời quý vị và các bạn hãy tìm đến với Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn có thể gặp Chúa ngay tại nơi mình đang sinh sống. Cầu xin Chúa giúp cho quý vị và các bạn tìm được ánh sáng của Chúa, Đấng sáng tạo nên sự sống và đặt sự sống trong con người mỗi chúng ta. Chúng tôi cầu mong Thượng Đế ban ơn lành cho quý vị. Thân mến, tạm biệt.